Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Trên thực tế, sau khi Triệu Quốc Đống lên CCTV và Nhật báo Quang Minh thì đã có vài dư luận. Nhưng mọi người cho rằng đó không phải nhằm vào riêng bản thân Triệu Quốc Đống mà là biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong cơn lũ. Chẳng qua người sáng suốt cũng biết việc này khó có thể tạo ảnh hưởng quá nhiều đối với một vị thường vụ thị ủy. Chẳng qua rất nhanh có tin tức càng chính xác lộ ra. Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ khi đến Ninh Lăng thị sát thì tỏ ra rất hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của quận Tây Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên cũng khen về biểu hiện của quận Tây Giang, đây là điều các người đi cùng đã thấy, không phải tin đồn thổi. Nếu như lời Phó Thủ tướng Văn chỉ là khen vu vơ, nhưng lời Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên lại khác hẳn. Yến Nhiên Thiên là Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn, lời y nói sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Nếu như thêm chút nữa thì còn cả việc Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu tiến hành phê vào bản báo cáo của tổ công tác đến quận Tây Giang điều tra việc cải cách các công ty nhà nước. Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu nói cải cách của Tây Giang đã đảm bảo tài sản quốc gia không tổn thất, đảm bảo lợi ích cán bộ nhân viên nhà máy, đạt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội tốt đẹp, đáng tham khảo. Sau khi Ứng Đông Lưu đến tỉnh An Nguyên, mọi người cũng dần hiểu tác phong làm việc của y, ít khen người, có thể được khen như vậy là rất hiếm có. Một loạt tin đồn đưa ra nói về việc sẽ có đợt điều chỉnh lớn ở bộ máy các quận, huyện. Không thể nghi ngờ cán bộ lãnh đạo mấy điểm như quận Tây Giang, quận Đông Giang cùng Thương Hóa, Phong Đình là tâm điểm chú ý của mọi người. Tây Giang không cần phải nói, đây là nơi được thị xã sủng ái. Mà ba quận, huyện kia lại có biểu hiện quá kém trong đợt lũ. Nguồn tin của Vương Lệ Mai đến từ nhiều nơi. Cô không chỉ dựa vào Trương Thiệu Văn mà lên làm phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy, thỏ khôn phải có ba hang, người trong chính trị cũng không thể không có vài con đường. Đương nhiên ba hang cũng chia chính và phụ, Vương Lệ Mai cũng không phải không có quan hệ gì với bên trên. Chẳng qua hiện nay thực lực của Triệu Quốc Đống hơn xa các quan hệ khác. Hơn nữa vì Vương Lệ Mai mà nói sự hài lòng của Triệu Quốc Đống chính là điều quan trọng nhất. Tin tức bên trên truyền tới nói bộ máy thị xã Ninh Lăng có thể sẽ biến động nhưng không quá lớn. Chẳng qua bộ máy cấp quận, huyện nhất định sẽ điều chỉnh lớn. Nguyên nhân có hai, một là biểu hiện của vài quận, huyện quá kém trong cơn lũ khiến cho lãnh đạo chủ yếu của tỉnh có cái nhìn với Ninh Lăng. Thứ hai, Hoàng Lăng đến Ninh Lăng mà chưa có động tác gì về nhân sự, vẫn duy trì người của Kỳ Dư Hồng, đây không phù hợp việc vua nào thần đó. Điều chỉnh là không thể tránh lẽ, chẳng qua không biết Hoàng Lăng điều chỉnh lớn hay nhỏ mà thôi. Chỉ riêng bộ máy cấp thị xã đã làm nhiều người phải suy nghĩ, phỏng đoán. Sẽ điều chỉnh, nhưng điều chỉnh như thế nào? Điều chỉnh ai? Là điều chỉnh nhân viên hay phân công công việc? Điều chỉnh thường vụ thị ủy hay là phó thị trường? Tuy nói điều chỉnh bộ máy cấp thị xã không liên quan với hầu hết mọi người, nhưng quan hệ gián tiếp thì có. Hiểu biết về biến hóa nhân sự, từ đó mà biết phương hướng, biết nên đứng về phía ai, cần xuống thì nên xuống cho sớm, nếu không sau này mới cầm hương đi khấn chùa mới lập sẽ không linh. Vương Lệ Mai vẫn có chút thất vọng, mặc dù chịu. Góc truyện audio.com, Quốc Đống đã thay đổi thái độ đối với cô, nhưng cô thấy mình mới ở vòng tròn thứ hai của đối phương, điểm này chỉ có thể đảm bảo cô giữ được vị trí, nhưng muốn tiến lên, thậm chí lên vị trí tốt hơn thì không thể. Đây không phải điều mà Vương Lệ Mai muốn thấy. Muốn làm phải làm tốt nhất, phải để đối phương chính thức nhận mình, phải cho đối phương khi nghĩ tới việc đề bạt điều chỉnh thì phải nghĩ tới mình đầu tiên. Đây là mục tiêu của Vương Lệ Mai. Ngụy Hiểu Lam làm Vương Lệ Mai rất hâm mộ. Người phụ nữ này không đẹp, Vương Lệ Mai tự cho mình cao thì thấy Ngụy Hiểu Lam rất bình thường nhưng bây giờ lại được Triệu Quốc Đống coi trọng. Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng tụ tập ăn cơm cũng gọi cô ta, lên An Đô báo cáo công việc với Hoa Lâm cũng gọi Ngụy Hiểu Lam, điều này có nghĩa gì? Không thể nghi ngờ là điểm báo trước khi lên chức, chỉ cần Triệu Quốc Đống còn ở Ninh Lăng, thậm chí dù Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng thì cũng sẽ bố trí cho Ngụy Hiểu Lam. Sẽ thay thế Hạ Đồng làm phó chủ tịch thường trực hay là trực tiếp đuổi Lăng Tiêu đi để lên làm phó bí thư? Vương Lệ Mai không biết nhưng không thể nghi ngờ Ngụy Hiểu Lam sẽ lên chức. Vương Lệ Mai cũng thừa nhận Ngụy Hiểu Lam có năng lực nhưng cô cho rằng Ngụy Hiểu Lam ngồi trên vị trí đó thì cần phải làm. Hơn nữa cô tin mình ngồi ở vị trí đó làm cũng không kém gì so với Ngụy Hiểu Lam. Làm nữ cán bộ chỉ dựa vào nhan sắc mà lên chức thì cũng không khó, nhưng đó chỉ là bị người cưỡi. Chính thức đổi người thì cô sẽ bị ném vào lãnh cung, còn bị mang tiếng. Vương Lệ Mai thậm chí cho rằng xuất phát từ góc độ nào đó sắc đẹp của mình chính là trở ngại cho cô tiến thêm bước nữa. Ít nhất cô cảm thấy trong mắt Triệu Quốc Đống thì hắn vẫn nghi ngờ cô với Trương Thiệu Văn có quan hệ gì đó. Đây là trở ngại để cô tiến thêm, cũng là tâm bệnh lớn nhất của Vương Lệ Mai. Làm như thế nào nhanh chóng để được Triệu Quốc Đống chấp nhận là điều Vương Lệ Mai cần làm bây giờ. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống còn trẻ phong lưu, ít nhất Trình Nhược Lâm có quan hệ không rõ ràng với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống sau khi đến Tây Giang vẫn biểu hiện rất quy củ. Đối với người đẹp ở quận ủy, ủy ban quận thì hắn đều có thái độ xa cách. So sánh thì cô coi như thân cận hơn một chút, còn Khúc Hiểu Yến và Phan Xảo thì gần như không có cơ hội gặp riêng Triệu Quốc Đống. Nhưng thật ra con bé Lục Nhị ở ban quản lý khu khai phát kia theo Triệu Quốc Đống rất chặt. Nhưng theo Vương Lệ Mai quan sát thì hai người bọn họ chưa có quan hệ nam nữ. Ít nhất bây giờ chưa có, nếu không Triệu Quốc Đống đâu dám để Lục Nhị ở lại văn phòng ban quản lý. Vương Lệ Mai không định đi hấp dẫn Triệu Quốc Đống, hình thức đó là vô nghĩa, càng làm Triệu Quốc Đống xa lánh, đề phòng cô hơn. Nếu muốn được Triệu Quốc Đống tin thì phải dựa vào công việc. Vương Lệ Mai cẩn thận xem băng một lần nữa, xác nhận không vấn đề gì mới yên tâm. Làm lãnh đạo bây giờ đúng là không dễ, công việc bận rộn còn phải suy nghĩ ý của lãnh đạo cấp trên, vừa muốn để công việc của mình phù hợp ý đồ lãnh đạo cấp trên còn phải tạo ra thành tích trong công việc. Quả thực nó còn khó hơn đi trên dây. Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là một người may mắn, lần này vị trí của hắn sẽ thay đổi như thế nào. Ngay cả bản thân Triệu Quốc Đống cũng không biết vị trí của mình sẽ biến hóa như thế nào. Ít, góc chuyện audio.com, nhất bây giờ là như vậy. Tin tức bên ngoài làm hắn có chút buồn cười, nhưng hắn cũng rõ lần này mình sẽ có biến hóa về thân phận. Hắn từ cán bộ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở chỉ không đầy một năm, hơn nữa chủ yếu là do hắn đảm nhiệm chức bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát trong thời gian quá ngắn. Mặc dù cũng có chút khởi sắc nhưng muốn chính thức có thành tích thì cần thời gian. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ một lòng một dạ làm việc mà thôi. Công việc khu khai phát đã đi vào quỹ đạo, Triệu Quốc Đống chuẩn bị nhân lúc mùa thu sẽ lại tiến hành hoạt động thu hút đầu tư với khu vực Trường Tam Giác, cố gắng hấp dẫn các công ty khu vực Duyên Hải đến khu khai phát Ninh Lăng nhờ việc công ty Quốc Điện đã xác định hạng mục kia. Hắn dự định trong vòng 3 năm biến khu khai phát sẽ đạt giá trị sản xuất trên 1 tỷ. Hoàng Lăng cũng hứng thú với suy nghĩ này của Triệu Quốc Đống, y cũng nói thị xã sẽ toàn lực ủng hộ khu khai phát thực hiện kế hoạch 3 bước. Tranh thủ năm 99 đạt 600 triệu, năm 2000 đạt 800 triệu, năm 2001 vượt qua 1 tỷ. Đây là kế hoạch quá hấp dẫn nhưng rất lớn, như vậy tốc độ tăng trưởng mỗi năm phải trên 30%. Chẳng qua nếu như khu khai phát tận dụng tốt cơ hội do trụ sở của công ty Quốc Điện mang tới thì không phải không thể thực hiện được. Tạo ra được thành tích như vậy thì đó là vầng sáng trên mặt bí thư thị ủy và thị trường. Điểm này khó trách cả Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đều rất hứng thú, hơn nữa một trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện có tác dụng lớn đối với các ngành sản xuất liên quan, nó có tác dụng lớn đối với chiến lược phát triển công nghiệp của Ninh Lăng. Vì thế khi Triệu Quốc Đống báo cáo chuyện này với Hoàng Lăng lập tức đáp ứng sẽ đích thân tới tham gia hoạt động thu hút đầu tư lần này. Không có vị bí thư thị ủy nào muốn cho phần vinh quang này rơi vào nhà người khác. Cách chương.